Anh rất cần em giúp.
Vào ngày cuối năm, sau khi đồng ý khao bia xả láng cho mấy người hàng xóm, Jackie đã đổi được tấm vé mùa của người ngồi ghế phía trước tôi. Và khi Jackie đã yên vị, nó đặt chân băng bó của tôi lên vai nó để tôi có thể ngồi xem trận đấu với Falcons. Khi chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu hiệp 1, huấn luyện viên trưởng Andy Bray tập hợp các cầu thủ trong đội hình xuất phát và người bình luận trận đấu cho biết thế nào đó mà Dallas đã thua Detroit, nghĩa là đội Bus đã giành được chức vô địch MSC miền Đông lần thứ 5 trong 6 năm qua và trận đấu hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì. Mọi người trong sân Lynx ăn mừng, đập tay nhau và thật khó mà giữ yên ở tư thế ngồi. Khi các cầu thủ tiền đạo rời sân, tôi đặt hy vọng cho Hans Beckett và anh ta thực sự bắt được vài pha bóng trong hiệp thứ nhất. Cứ mỗi pha như vậy, Scott, Jackie cùng tôi ăn mừng một cách thái quá vì tôi đang mặc áo Beckett ngoài chiếc áo khoác mùa đông. Giả lại, chúng tôi đều cổ vũ cho tân binh này. Lúc giải lao, tỷ số là 17-10, nghiêng về Eagles. Scott bỏ về giữa trận đấu, bảo rằng cậu ta đã hứa với vợ là nếu Cowboys thua và trận Eagles trở thành vô nghĩa, thì sẽ về nhà đón đêm giao thừa. Tôi xỉa xói cậu ta vì bỏ xem giữa chừng và ngạc nhiên khi thấy em trai không vào hùa với tôi. Nhưng không lâu sau, khi Scott ra về, Jackie bảo Pat này, Kathleen đã dặn em đóng bộ đồ đi dự tiệc giao thừa ở khách sạn Rittenhouse. Cô ấy rất bực vì em đi xem trận này và em đang tính sẽ về sớm để làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng em không muốn bỏ anh ở đây với cái chân bó bột và các thứ. Nên anh nghĩ sao nếu chúng ta về sớm? Tôi sốc quá và cũng hơi bực. Anh muốn xem Basket có ghi được điểm touchdown thứ nhì không? Tôi nói. Nhưng em có thể về, anh sẽ ổn thôi vì ở đây có các cổ động viên chân chính của Eagles, những người sẽ ngồi lại xem hết trận đấu. Tôi nói như vậy thật chẳng tử tế gì, nhất là khi Kathleen có lẽ đã diện đồ chờ Jackie về, nhưng sự thật là tôi cần nó giúp tôi chống nạn gỗ ra khỏi sân Lynx. Tôi có cảm giác Sparkett sẽ nhận được nhiều bóng ở hiệp 2, và tôi biết dù gì Jackie cũng thực sự muốn xem trận đấu. Có lẽ nó sẽ dùng ông anh trai tâm thần làm cái cớ để bỏ lỡ phần đầu bữa tiệc đón giao thừa của Kathleen. Có lẽ đây là điều Jackie thực sự muốn và cần. Này Bia! Tôi hét lên với gã mặc áo Coors Light đang đi qua dãy chúng tôi. Khi gã dừng lại, tôi nói, một chai thôi vì thằng này sắp bỏ rơi ông anh trai què quặt tâm thần đến khách sạn Rittenhouse để nó có thể nóc champagne với những gã mặc vest đuôi tôm không phải cổ động viên Eagles. Em tôi trông như thể tôi đã đấm vào bụng nó, rồi nó nhanh chóng rút ví ra. Được rồi, sư nó chứ, cho hai bia đi. Jackie nói và tôi mỉm cười khi em tôi ngồi vào ghế của Scott và giúp tôi đặt chân lên chỗ ghế trống trước mặt. Suốt hiệp 2, Sparkett tiếp tục nhận được những pha bóng chuyền từ AJ Freeley và đầu hiệp 4 cầu thủ yêu thích của tôi chạy giọt lên, bắt được bóng rồi chạy 8-9 thước ghi điểm touchdown thứ 2 trong sự nghiệp. Jackie giúp tôi đứng lên và rồi mọi người trong khu vực khán đài của chúng tôi đập tay, vỗ lưng tôi vì ngoài chiếc áo khoác, tôi đã mặc lên chiếc áo Sparkett mà em tôi tặng khi tôi mới ra khỏi chỗ xấu xa. Sau này tôi mới biết Sparkett là cầu thủ Eagles đầu tiên trong cùng một mùa bóng, đã ghi được 2 điểm touchdown sau pha chuyền bóng lên thước. Đó là một thành tích dù cầu thủ số 84 chỉ là một cầu thủ ngoài lệ năm nay. Thế mà em đã muốn về đấy, tôi nói với Jackie. Sparkett tiến lên, nó nói rồi nó ôm tôi bằng một tay vai chạm vai. Sau khi các cầu thủ dự bị của Eagles thắng trận đấu chính thức cuối cùng của mùa bóng, đội Bus kết thúc mùa này với tỷ lệ thắng thua 10-6, giành được ít nhất một trận đấu loại trực tiếp ở sân nhà. Jackie giúp tôi chống nạn ra khỏi sân Lynx, nó rẽ đám đông và chửi rủa. Người khuyết tật đang đi, tránh đường, tránh đường. Chúng tôi không tìm thấy nhóm của Cliff mãi cho tới khi quay lại lều của mấy gã béo và chỗ xe buýt châu Á xâm lăng. Nhưng khi gặp nhau, bạn bè chào đón chúng tôi bằng một loạt hò hét Sparkett vì cầu thủ số 84 đã chạy được 177 thước trong sự nghiệp và ghi được một điểm touchdown 89 thước hôm nay. Vì còn phải bàn tán các trận đấu loại trực tiếp nữa, còn mọi người thì dè dặt không muốn về, nên chúng tôi uống bia và bàn tán về tỷ lệ 8-8 của Giants, đội bóng mà Bus sẽ đấu ở vòng đầu tiên. Khi Cliff hỏi tôi liệu có nghĩ đội chúng tôi sẽ thắng Giants không, Tôi đã bảo với bác sĩ của mình, không chỉ thắng mà Hans Beckett sẽ ghi được một điểm touchdown nữa. Cliff gật đầu và mỉm cười rồi nói, hồi trước mùa giải, cậu thậm chí đã nói Hans Beckett là người hùng. Jackie ra về trước tiên vì nó và Kathleen phải dự bữa tiệc giao thừa ở khách sạn, nên chúng tôi trêu chọc nó, bảo nó bị vợ dắt mũi. Nhưng dù nó bỏ chúng tôi để về với vợ thì tôi vẫn ôm nó và cảm ơn vì đã ở lại, đã mua vé mùa cho tôi và đã trả tiền vé trận đấu loại trực tiếp nữa, rất tốn kém. Và tôi biết Jackie đã tha thứ cho tôi việc đã khiến nó bỏ lỡ trận Dallas vì nó ôm tôi lại và nói, không sao anh trai, em luôn yêu anh biết mà. Sau khi Jackie đã về, chúng tôi uống bia chừng nửa tiếng nữa, nhưng cuối cùng nhiều người thú nhận rằng họ có kế hoạch đón giao thừa cùng vợ, thế là tôi bắt xe buýt châu Á xăm lăng về New Jersey. Eagles đã thắng 5 trận gần đây và giành chức vô địch NFC miền Đông, nên chẳng cách nào ngăn được Ashwini kéo còi xe buýt khi cậu ta dừng xe trước nhà bố mẹ tôi. Và khi cậu ta kéo còi thì khúc cổ vũ lại nổi ôm sờm. Eagles, Eagles, khiến mẹ tôi ra tận cửa. Đứng trên đầu bậc thềm, mẹ và tôi vẫy tay chào chiếc xe buýt màu xanh đang rời đi. Cả nhà chúng tôi cùng ăn bữa tối giao thừa, nhưng dù sao thêm một trận thắng của Eagles và niềm hy vọng cho Super Bowl vẫn còn đó. Bố vẫn không nói nhiều và ông đi thẳng vào phòng làm việc trước khi mẹ kịp ăn xong, có lẽ để đọc tiểu thuyết giả sử. Ngay trước lúc TV màn hình phẳng khổng lồ của bố chiếu cảnh quả cầu rơi, mẹ hỏi tôi có muốn ra ngoài và khua xoang chảo như khi tôi còn bé không? Tôi bảo mẹ tôi thực sự không muốn khua xoang chảo, nhất là vì tôi mệt mỏi và ở ngoài trời lạnh cả ngày, nên chúng tôi ngồi trên ghế xem mọi người đón chào năm mới ở quảng trường thời đại. 2006 chuyển sang 2007 sẽ là một năm tốt lành cho tất cả chúng ta, mẹ nói và gượng mỉm cười. Tôi mỉm cười đáp lại không phải vì tôi nghĩ đó sẽ là một năm tốt lành, mà vì mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm tia hy vọng bà đã dạy tôi ngày xưa, dù bố đã đi ngủ một tiếng trước và Nicky sẽ không bao giờ quay lại. Thậm chí chẳng có lấy một mảy may dấu hiệu dự báo rằng 2007 sẽ là một năm tốt lành cho cả mẹ hay tôi. Bà vẫn gắng gượng giữ niềm tin, sẽ là một năm tốt lành đấy, tôi nói. Khi mẹ ngủ thiếp trên ghế, tôi tắt tivi và ngắm nhìn bà thở. Bà trông vẫn đẹp và trông bà ngủ thật yên bình, như thế lại khiến tôi lại thấy giận bố. Dù tôi biết ông không thể thay đổi con người ông, nhưng tôi mong rằng ít nhất ông cũng cố gắng trân trọng mẹ hơn và dành nhiều thời gian hơn cho bà. Đặc biệt là khi ông không thể diện Eagles ra mà cấm cảo được, vì mùa bóng này đã là một mùa bóng thành công, bất chấp ở vòng đấu loại trực tiếp có xảy ra chuyện gì chăng nữa, đặc biệt là khi tiến xa đến thế này mà không có Matt Knapp. Thế nhưng tôi biết bố không thể nào thay đổi, vì tôi biết ông đã 35 năm nay và ông vẫn luôn là con người ấy. Mẹ nằm co đầu gối và tay lại và bắt đầu run rẩy, nên tôi đứng lên, giới lấy nạng rồi đến chỗ tủ. Tôi lôi ở dưới đáy tủ ra tấm chăn rồi chống nạng đến chỗ mẹ và đắp chăn cho bà, nhưng bà tiếp tục run. Tôi lại quay về tủ, thấy một cái chăn nặng hơn ở ngăn trên cùng, nên tôi giới tay lôi nó xuống. Chăn rơi thẳng lên đầu tôi, vừa lúc ấy tôi nghe một tiếng rơi khẽ. Tôi nhìn xuống và cạnh chân tôi là một cuốn băng hình trong hộp nhựa trắng, có hình hai quả chuông bên trên. Tôi chống nạng đi về phía mẹ, đắp chăn cho bà. Vì chân bó bột không ngồi xổm lấy cuốn băng được nên tôi phải ngồi bệt xuống sàn nhặt lên. Sau khi lê đến tivi, tôi cho băng vào đầu máy VCR. Tôi nhìn ngoái ra sau để chắc rằng mẹ vẫn đang say ngủ, rồi tôi vặn nhỏ tiếng trước khi nhấn nút play. Cuốn băng chưa được tua lại hết và đoạn phim hiện lên màn hình là phần bắt đầu bữa tiệc tối. Khách khứa ngồi trong phòng tiệc của câu lạc bộ Glenmont Country. Đó là một sân góp trong một thị trấn nhỏ rất sành điệu ở ngoại ô Baltimore. Máy quay đang hướng chỗ lối vào, nhưng bạn có thể thấy sàn nhảy cùng với ban nhạc nữa. Ca sĩ chính cầm micro và nói, xin giới thiệu tiệc cưới theo phong cách Philly. Rồi nhóm kèn của ban nhạc bắt đầu chơi những nốt dạo đầu của bài Gonna Fly Now. Tay guitar cùng người chơi bass và tay trống bắt đầu chơi, dù chẳng giống được y như bài hát nhạc nền trong phim Rocky, thì cũng gần đạt đến thành công. Bố mẹ, chú rể, ông bà, Patrick Peebles. Khách khứa lịch sự vỗ tay khi mẹ và bố bước qua sàn nhảy, tay trong tay, và vẻ mặt đau khổ của bố cho biết đây là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời ông, bị xướng tên tại đám cưới của tôi. Bố mẹ cô dâu, ông bà George Gaze. Bố mẹ Nikki bước hơi chập choạng vào phòng tiệc, trông họ như bị say, mà đúng là họ say thật, và tôi bật cười khi nghĩ đến ông bà nhạc buồn cười thế nào khi họ say. Tôi thực sự nhớ bố mẹ Nikki. Phụ dâu Elizabeth Richards và phụ rể Ronnie Prowse. Liz cùng Ronnie đi ra vẫy tay chào quan khách, như thể mình người hoàng gia không bằng, kỳ cục và kiểu cách đó làm ngắt tiếng vỗ tay dành cho họ. Trong video, Ronnie trông rất trẻ và tôi nghĩ về việc cậu ta hồi chưa có con thì thế nào, việc Emily còn chưa tồn tại lúc cuốn phim được quay. Phụ dâu chính Wendy Rumsford và phụ rể chính Jackie Peebles. Jackie và Wendy bước ra sàn và đi thẳng đến chỗ máy quay, cho đến khi trên chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ của bố, khuôn mặt họ lớn như ngoài đời thật. Wendy gào lên như thể cô ấy đang xem một trận đấu của Eagles hay ho gì đó. Còn Jackie thì nói, em yêu anh trai, rồi hôn vào ống kính máy quay, để lại vệt môi. Tôi thấy tay của người cầm máy, cầm mảnh vải, lau ống kính. Và bây giờ, lần đầu tiên xuất hiện, cho phép tôi xin giới thiệu anh chị Pat Peebles. Mọi người đứng lên và chúc mừng khi chúng tôi bước vào phòng tiệc. Nikki trông thật đẹp trong bộ váy cưới, nàng nghiêng nghiêng, đầu vẻ bẽn lẽn, đáng yêu, cầm nàng cúi sát xuống ngực. Và lúc này đây, nhìn thấy nàng, tôi lại muốn khóc vì tôi nhớ nàng biết bao. Khi chúng tôi bước ra sàn nhảy, ban nhạc chuyển bài hát, tôi nghe thấy hộp âm điện tử gợi cảm đó, tiếng chủm chọe yếu ớt, rồi nghệ sĩ saxo soprano bước ra và bản Songbird cất lên. Trong đầu tôi có gì đó bắt đầu tan chảy và cảm giác như thể tôi đang trải qua cơn đau đầu vì kem lạnh, hay như thể ai đó đang lấy một cái dùi đục đá chọc vào não tôi. Tôi không nhìn thấy màn hình TV nữa, tôi đang thấy con đường qua kính chắn gió phủ đầy hơi nước, và trời thì mưa như trút. Lúc ấy còn chưa đến 4 giờ chiều, nhưng trời tối như nửa đêm. Tôi buồn vì chúng tôi sắp có một trận đấu quan trọng, mà mái nhà phòng tập thì lại thủng lỗ chỗ, buộc tôi phải hủy buổi tập bóng rổ. Tôi chỉ muốn tắm một cái rồi xem băng trận đấu. Nhưng khi tôi bước vào nhà, tôi nghe tiếng saxoprano và thật kỳ khi nghe tiếng nhạc cha mềm mại của Kenny G phát ra từ phòng tắm vào thời điểm ấy. Những nốt nhạc của lão G mãi miết trôi, tôi mở cửa vào phòng tắm, tôi cảm thấy hơi nước bám vào da và tôi băn khoăn tại sao Nikki lại nghe nhạc đám cưới trong khi tắm. Điệu solo của Kenny G đạt đến cao trào lần nữa, máy quay đĩa đặt trên bồn rửa mặt, nhưng có hai bộ quần áo vứt trên sàn nhà và chiếc kính đàn ông để cạnh máy quay đĩa trên bồn. Tiếng nhạc gợi cảm, tiếng chủm chọe yếu ớt. Đồ đĩ, tôi gào lên khi vén mành và làm lộ ra bao nhiêu xác thịt kinh tởm nhớp nhác xà phòng. Tôi đứng trong bồn tắm, tay tôi quanh cổ hắn. Tôi đứng giữa bọn chúng, dòi hoa sen xả những tia nóng hổi vào lưng chiếc áo khoác tôi mặc. Nước chảy xuống chiếc quần nỉ của tôi, còn hắn thì lơ lửng trên không. Ánh mắt cầu khẩn tôi, nài xin một chút không khí. Tay hắn đang cố gỡ nắm tay tôi, nhưng hắn nhỏ bé và yếu ớt. Nikki đang kêu khóc, Kenny G đang chơi nhạc, tình nhân của Nikki đang tím tái. Hắn quá nhỏ bé, tôi có thể một tay giọng hắn vào tường. Tôi rút một tay lại, nghiến chặt răng và bàn tay siết thành nắm đấm, rồi nhắm mục tiêu. Mũi hắn bung ra như một gói nước sốt cà chua, mắt hắn lộn tròng, tay hắn buông thõng khỏi tay tôi. Khi tôi rút tay làm nắm đấm lần thứ hai, nhạc ngừng chơi. Sau đó tôi bật ngửa trên bồn tắm, gã tình nhân trần truồng của Nikki thì ngã ra bên ngoài, còn Nikki trần truồng đang ôm máy chạy đĩa trong đôi tay run rẩy. Khi tôi cố đứng lên, nàng cầm máy chạy đĩa CD dán vào đầu tôi lần nữa. Đầu gối tôi bất động và tôi thấy cái dòi nước màu bạc ngoi lên như con rắn óng ánh, đớp một cú thật mạnh trên lông mày phải tôi. Rồi sau đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và ngay lập tức nôn thốc nôn tháo cho đến khi y tá tới bảo tôi không được cử động đầu và tôi kêu khóc gọi Nikki, nhưng nàng không đến với tôi. Đầu tôi đau như búa bổ. Khi chạm tay vào trán, tôi cảm thấy vết băng, nhưng rồi tay tôi bị giữ hai bên hông. Y tá la hét và ghì tôi lại, rồi bác sĩ cũng giữ tôi lại. tôi cảm thấy mũi kim trên cánh tay. Và khi tôi chợp mắt, tôi thấy ảnh mình phản chiếu trong màn hình TV trống trơn, cuốn phim đã hết, trong TV màn hình phẳng của bố, trông tôi lớn như ngoài đời thực. Và tôi thấy mẹ đang ngủ trên ghế, ngay bên vai phải tôi. Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình, vết sẹo nhỏ bắt đầu nhức nhối, nhưng tôi thật sự không muốn dùng nắm tay đấm vào trán nữa. Tôi đứng lên chống nạng đi vào bếp. Cuốn danh bạ vẫn nằm trong tủ bếp. Tôi gọi đến nhà Jackie. Khi chuông đổ, tôi nhìn lên lò vi sóng và đã thấy 2 giờ 54 phút sáng. Nhưng tôi nhớ rằng Jackie đang dự một bữa tiệc sành điệu ở khách sạn và phải ngày mai mới về nhà, nên tôi quyết định để lại tin nhắn. Xin chào, bạn đã gọi đến số máy của Jackie và Kathleen. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Jackie à, anh Pat đây. Anh rất cần em giúp. Những ý định tốt đẹp nhất. Gửi Pat. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Hy vọng như vậy đã đủ. Nếu anh chưa xé nát bức thư này thì xin anh hãy đọc hết. Như anh đã nhận ra, ở thời điểm này em viết tốt hơn là nói chuyện. Mọi người ghét bỏ em. Anh có biết em trai anh đến nhà em và đe dọa giết em nếu em liên lạc với anh không? Cậu ta nghiêm túc đến mức khiến em sợ, đủ để em không dám viết thư sớm hơn. Ngay cả bố mẹ em cũng trách mắng em vì giả vờ làm Nikki. Bác sĩ của em thì bảo sự dối trá của em không thể tha thứ được, và cách cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại cụm từ không thể tha thứ được ấy, em có thể nói rằng cô ấy rất thất vọng về em. Nhưng sự thật là em làm như vậy chỉ vì anh thôi. Đúng vậy, em đã mong một khi anh đã tìm được cách chấp nhận sự thật và quên được Nikki, anh hẳn sẽ muốn cho em một cơ hội, đặc biệt vì chúng ta là bạn nhảy tuyệt vời, cả hai đều thích chạy bộ, cùng trong tình trạng tương tự về chỗ ở. Và hãy thừa nhận rằng cả hai chúng ta phải đấu tranh vất vả để níu kéo thực tại. Chúng ta có nhiều điểm chung, Pat ạ. Em vẫn tin rằng anh xuất hiện trong đời em là có nguyên do. Bởi vì em yêu anh, em muốn kể với anh một chuyện em chưa hề nói với ai ngoại trừ bác sĩ của em. Chuyện hơi kinh khủng, vậy nên em mong anh sẽ có thể hiểu cho. Ban đầu em không định kể với anh, nhưng em hiểu ra tình huống này không thể tệ hơn được nữa, và biết đâu một chút chân thành lúc này lại có tác dụng. Em không rõ anh có biết không, nhưng Tommy là cảnh sát. Anh ấy làm việc cho sở cảnh sát Meadow và được giao phụ trách việc đại khái là làm tư vấn viên ở trường trung học. Nên phân nửa thời gian anh ấy làm công việc tư vấn cho các em thiếu niên gặp rắc rối, thời gian còn lại anh ấy làm cảnh sát như thông thường. Em kể cho anh chuyện này vì anh hiểu rằng Tommy là người tốt rất quan trọng, anh ấy không đáng phải chết, và cái chết của anh ấy là một bằng chứng rành rành rằng cuộc đời là ngẫu nhiên và khốn nạn và bất công. Cho đến khi ta tìm ra ai đó có thể cứu vớt chúng ta, dù chỉ là tạm thời. Dù sao, Tommy thật sự biết cách đối xử với các em thiếu niên và anh ấy đã mở một câu lạc bộ trong trường nhằm nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của việc uống rượu và lái xe. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng câu lạc bộ này dung túng cho việc các em uống rượu khi chưa đủ tuổi vì nó không phải là câu lạc bộ chống uống rượu khi chưa đủ tuổi mà chỉ là câu lạc bộ chống uống rượu và lái xe, nên Tommy phải đấu tranh thật sự vất vả mới duy trì được. Tommy cho em biết rằng rất nhiều học sinh uống rượu vào ngày cuối tuần và việc uống rượu của các em đôi khi được các bậc cha mẹ trong thị trấn dung túng. Và điều buồn cười nhất với em ấy là bọn trẻ đến với anh ấy và đề nghị anh ấy mở câu lạc bộ vì chúng lo sợ sẽ có người bị thương hoặc chết nếu bạn bè chúng cứ lái xe về nhà sau những bữa tiệc tùng. Anh có thể tưởng tượng lúc anh còn thiếu niên mà nói chuyện với cảnh sát như vậy không? Tommy là thế đấy, người mà ai cũng có thể tin tưởng ngay lập tức. Tommy tổ chức các buổi họp và thậm chí kêu gọi giáo viên đến các đêm nhạc karaoke. Ở đó các học sinh có thể trả tiền để nghe giáo viên yêu thích của mình hát những bài đang được mến mộ. Tommy có thể thuyết phục mọi người làm những việc như thế đấy. Em từng đến những sự kiện này. Tommy lên sân khấu với các em thiếu niên. Anh ấy hát và nhảy múa cùng những giáo viên khác. Anh ấy đã thuyết phục tất cả bọn họ ăn mặc sao cho thật bốc. Và các bậc phụ huynh, học sinh, quản lý nhà trường tất cả đều vui vẻ. Anh không thể không cười được vì Tommy là một người đầy lạc quan. Anh ấy luôn phát biểu trong các sự kiện này, liệt kê những thông tin và số liệu về uống rượu và lái xe. Mọi người lắng nghe Tommy nói, mọi người yêu anh ấy, em yêu anh ấy đến khốn khổ khốn nạn, Pat ạ. Một chuyện buồn cười nữa về Tommy là anh ấy rất ham mê tình dục. Anh ấy lúc nào cũng muốn làm tình. Ý em là, ngay khi vừa đi làm về, tay anh ấy đã sờ soạng khắp người em. Mỗi sáng em thức dậy, anh ấy đã leo lên người em. Bọn em hiếm có hôm nào đang ăn cơm mà tay chân anh ấy không mò mẫm dưới gầm bàn. Và nếu Tommy ở nhà, không đời nào em có thể xem hết một chương trình TV. Vì ngay khi đến phần quảng cáo, anh ấy đã nổi hứng và nhìn em đầy ẩn ý. Khá là hoang dại và em yêu cuộc sống đó trong 10 năm đầu hôn nhân. Nhưng sau 10 năm tình dục không ngừng nghỉ, em thấy hơi mệt mỏi. Ý em là cuộc sống không chỉ có tình dục đúng không? Nên một buổi sáng đầy nắng, sau khi đã làm tình dưới bàn ăn, ấm trà báo nước sôi, nên em đứng lên và đổ ra hai cốc. Em nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên làm tình vài lần một tuần thôi, em nói. Em không bao giờ quên được vẻ mặt anh ấy, trông như thể em vừa cho anh ấy một phát súng vào họng. Có chuyện gì sao? Anh ấy nói. Anh làm gì sai à? Không, không phải như vậy. Vậy tại sao? Em không biết, làm tình một ngày đến mấy lần thì có bình thường không? Em không yêu anh nữa sao? Tommy hỏi em với vẻ mặt của một cậu bé bị tổn thương mà mỗi đêm khi nhắm mắt lại, em lại nhìn thấy. Dĩ nhiên em bảo Tommy là em yêu anh ấy hơn bao giờ hết, nhưng em chỉ muốn giãn cách một chút chuyện tình dục. Em bảo anh ấy em muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn dạo bộ và tìm những thú vui mới để tình dục sẽ lại càng trở nên đặc biệt. Làm tình quá như thế này, em bảo anh ấy như lấy đi sức hấp dẫn của tình dục. Vì lý do kỳ lạ nào đó, em nhớ đã gợi ý bọn em nên cưỡi ngựa. Vậy em đang nói là sức hấp dẫn đã mất rồi sao? Anh ấy nói, và câu hỏi ấy là điều cuối cùng anh ấy nói với em. Vậy em đang nói là sức hấp dẫn đã mất rồi sao? Em nhớ đã nói rất nhiều sau khi anh ấy nói như vậy. Em bảo rằng bọn em có thể làm tình nhiều như anh ấy muốn và rằng đấy chỉ là một gợi ý thôi. Nhưng anh ấy bị tổn thương. Anh ấy nhìn em đầy nghi ngờ như thể em đang lừa dối anh ấy hay gì đó. Nhưng em đâu có vậy. Em chỉ muốn chậm lại một chút để em có thể trân trọng tình dục hơn. Cái gì thái quá cũng không tốt. Em chỉ muốn nói với anh ấy như vậy. Nhưng rõ là em đã làm tổn thương anh ấy. Vì em chưa kịp giải thích xong, anh ấy đã đứng dậy, lên tầng và đi tắm. Anh ấy rời khỏi nhà, không nói lời tạm biệt. Em nhận được điện thoại khi đang ở chỗ làm. Em chỉ nhớ rằng Tommy bị thương và được cấp cứu ở bệnh viện Tây Jersey. Khi em đến viện, có cả chục người mặc đồng phục xanh, cảnh sát ở khắp nơi. Ánh mắt ngấn lệ của họ đã cho em hay. Sau này, em biết được Tommy đã đến trung tâm thương mại Cherry Hill vào giờ nghỉ ăn trưa. Họ tìm thấy trong ô tô của anh ấy một chiếc túi của hãng Victoria's Secret đầy những đồ lót, tất cả đều cỡ của em. Trên đường về Midtown, anh ấy dừng xe trên cao tốc để giúp một bà cụ bị hỏng xe. Tommy đã gọi cho bà ấy một chiếc xe tải cứu hộ, rồi anh ấy ở lại với bà cụ đang lo lắng, trò chuyện với bà, để bà có người bầu bạn trong lúc chờ xe. Tommy luôn trò chuyện với mọi người như vậy. Chiếc xe tuần tra đổ phía sau lưng anh ấy đèn bật sáng, nhưng anh ấy đang đứng ở mép dãy dừng xe. Một gã lái xe say xỉn sau bữa trưa đánh rơi điện thoại di động và khi cúi xuống nhặt, gã bẻ lái sang phải, vượt qua hai làn đường. Rồi. Báo địa phương đã chạy tin, sĩ quan cảnh sát Thomas Driss, người đảm nhiệm vấn đề chống uống rượu và lái xe ở trường trung học Midtown, chết dưới tay một tài xế say rượu. Thật quá mỉa mai, nực cười một cách tàn độc. Có rất nhiều cảnh sát đến dự đám tang. Bọn trẻ ở trường trung học đã tập trung trước cửa nhà em để làm lễ tưởng niệm anh ấy. Chúng đứng trên dĩa hè, tay cầm hoa và nến. Khi em không chịu ra ngoài suốt những tối đầu tiên, chúng đã hát cho em nghe một bản đồng ca buồn, những giọng hát đẹp và ngọt ngào. Bạn của em mang đồ ăn đến. Cha Carrie kể cho em nghe về thiên đường. Bố mẹ em đã khóc cùng em. Johnny và Veronica đã ở nhà em trong tuần đầu tiên. Nhưng điều duy nhất em có thể nghĩ được là Tommy chết trong niềm tin rằng em không còn muốn làm tình với anh ấy nữa. Em cảm thấy rất tội lỗi, Pat ạ. Em đã muốn chết. Em cứ nghĩ anh ấy hẳn sẽ không đi mua đồ Victoria's Secret trong giờ nghỉ ăn trưa nếu bọn em không có cuộc cãi giả đó. Và anh ấy hẳn sẽ không bao giờ gặp bà cụ với chiếc xe hỏng kia, nghĩa là anh ấy sẽ không chết. Em cảm thấy tội lỗi, em vẫn cảm thấy mình tội lỗi một cách khốn nạn. Sau vài tuần thì em đi làm trở lại, nhưng mọi thứ trong đầu em rối tung lên. Tội lỗi quá thành thôi thúc và bỗng nhiên em khao khát tình dục khủng khiếp, nên em bắt đầu ngủ với đàn ông bất cứ gã nào cũng được. Em chỉ cần nhìn đàn ông theo một kiểu cách nhất định và chỉ vài giây sau là em biết họ có định làm tình với mình không. Và khi hành sự em sẽ nhắm mắt và giờ tưởng đó là Tommy. Để lại được ân ái với chồng, em ngủ với đàn ông khắp mọi nơi. Trong ô tô, trong phòng để đồ, trong ngõ hẻm, sau bụi cây, trong nhà vệ sinh công cộng, khắp nơi. Nhưng trong đầu em nó vẫn luôn là bên dưới chiếc bàn ăn trong bếp và Tommy đã quay lại với em và em đã bảo với anh ấy em không mệt mỏi chuyện làm tình mà sẽ làm tình với anh ấy nhiều bao nhiêu tùy thích vì em yêu anh ấy bằng cả trái tim. Em bệnh hoạn và thứ đàn ông hăm hở muốn lợi dụng cơn bệnh của em thì chẳng thiếu. Ở đâu chẳng có loại đàn ông lúc nào cũng vui vẻ sẵn sàng để ăn nằm với con đàn bà tâm thần bệnh hoạn này. Dĩ nhiên, điều này khiến em mất việc, phải điều trị và làm nhiều xét nghiệm y khoa. Thật may, em không nhiễm phải bệnh gì và em sẽ sẵn sàng kiểm tra lại nếu điều đó là trở ngại với chúng ta. Nhưng dù em có nhiễm S hay gì nữa thì cũng đáng với em lúc ấy thôi vì em cần sự chấm dứt đó. Em cần sự tha thứ đó. Em cần thoát khỏi cơn ảo tưởng. Em cần phải tống khứ hết tội lỗi để có thể xóa tan làn sương mù mình đang mắc kẹt vào, để cảm nhận được điều gì đó, để khơi lại mọi cảm giác và bắt đầu làm lại cuộc đời. Cuộc đời mà giờ đây em mới đang bắt đầu thôi, từ khi chúng ta là bạn. Em phải thừa nhận rằng tại bữa ăn tối ở nhà Veronica, em chỉ nghĩ về anh như là một kẻ dễ dãi. Em đã nhìn anh qua chiếc áo Eagles ngớ ngẩn và nghĩ rằng em có thể khiến anh lên giường với em, để em có thể giờ như anh là Tommy. Đã lâu rồi em không làm như vậy, em không còn muốn làm tình với người lạ, nhưng anh thì không phải người lạ. Anh là người mà em gái em chọn cho. Anh là người an toàn mà Ronnie định dàn xếp mai mối. Nên em nghĩ em sẽ bắt đầu làm tình với anh thường xuyên để em có thể tưởng tượng anh là Tommy. Nhưng khi anh ôm em trước nhà bố mẹ em và khi anh khóc cùng em, mọi thứ đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu em không hiểu, nhưng khi chúng ta chạy cùng nhau, cùng ăn món ngũ cốc, cùng đi chơi biển và trở thành bạn, đơn giản là bạn thôi. Không để tình dục làm rối tung mọi thứ, chuyện lại tốt đẹp theo cách em đã không lường trước. Em chỉ thích được ở cạnh anh dù chúng ta không nói chuyện gì. Em biết em có cảm xúc với anh khi em bắt đầu thấy khó chịu trong lòng mỗi lần nghe cái tên Nikki. Biết rõ anh sẽ không bao giờ có thể đoàn tụ với vợ được, nên em đã gọi cho mẹ anh và chuốc cho bà say ở một quán rượu gần đây. Bà đã kể cho em mọi chuyện về anh. Hôm ấy, anh không nhìn thấy em, nhưng em đã ở lối vào nhà anh khi mẹ anh về nhà trong tình trạng say khướt và phải để anh dìu vào nhà. Em đã lái xe đưa bà về đêm hôm ấy. Sau chuyện xảy ra với Tommy, em không uống rượu nữa. Kể từ hôm ấy, em và mẹ anh vẫn gặp nhau hàng tuần. Pat ạ, bà ấy cần một người bạn, bà ấy cần tâm sự với ai đó về bố anh, nên em đã lắng nghe. Lúc đầu, em chỉ định lợi dụng bà để lấy thông tin, nhưng giờ em và bà như là bạn bè. Bà ấy không biết về những bức thư em viết dưới tên Nikki và bà ấy thực sự rất giận em một thời gian dài sau vụ Giáng sinh. Nhưng bức thư này thì bà biết rõ vì bà là người chuyển giúp em. Bà là một phụ nữ can trường và bao dung phát ạ. Bà ấy xứng đáng với một người tốt hơn bố anh và có lẽ anh xứng đáng với một người tốt hơn em. Cuộc sống buồn cười như thế đấy. Em viết những bức thư đó với hy vọng giúp anh chấp nhận sự thật. Điều mà em đã nhận ra qua những cuộc làm tình bừa bãi sau khi Tommy chết. Mong anh hiểu là em bắt đầu mưu đồ làm người trung gian chỉ sau khi đã biết chắc rằng Nikki sẽ không bao giờ đồng ý nói chuyện với anh nữa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hẳn anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho em, nhưng em muốn anh biết em làm tất cả vì những ý định tốt đẹp nhất và em vẫn yêu anh theo cái cách khốn nạn của em. Em nhớ anh, Pat ạ. Em thật sự nhớ anh. Ít nhất, chúng ta có thể là bạn được không? Tiffany Puya. Khi Danny đọc xong thư mới nhất của Tiffany, cậu ta thở dài, gãi gãi lên mái tóc xù và nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của tôi một hồi lâu. Tôi muốn biết phản ứng của cậu ấy vì cậu ấy là người duy nhất tôi quen mà không có định kiến về Tiffany. Những người khác rõ ràng là có thiên kiến, kể cả Liv. Vậy là, cuối cùng tôi nói, khi đang ở trên giường, tôi ngồi dựa vào thành giường với cái chân băng bó gác lên mấy chiếc gối. Cậu nghĩ tớ nên làm gì? Danny ngồi xuống, mở bộ cờ Pachisi, lấy ra bàn cờ gỗ có vẻ trang trí và những quân cờ mẹ đã tặng tôi ngày sinh nhật. Hôm nay tớ thích chơi quân đỏ. Cậu ấy nói, cậu muốn màu gì? Sau khi tôi chọn màu xanh, chúng tôi đặt bàn cờ trên chiếc bàn nhỏ mẹ để trong phòng cho hai đứa hồi tôi về nhà với cái chân bị thương. Chúng tôi chơi Pachisi như mọi lần Danny đến thăm và rõ ràng cậu ấy chẳng ý kiến ý cò gì về Tiffany. Có lẽ vì cậu ấy biết rằng duy nhất tôi mới có thể quyết định, nhưng cũng có lẽ bởi cậu ấy chỉ muốn chơi cờ thôi. Trong những người mà tôi quen biết thì cậu ấy là người ham mê trò Pachisi nhất. Mỗi khi cậu nhảy đến chỗ tôi đứng và đá quân của tôi về chuồng, Danny luôn chỉ vào mặt tôi và reo, "Phú già!" Làm tôi cười phá lên vì cậu ta thật sự nghiêm túc kinh lên được với cờ Pachisi. Dù tôi không thực sự thích chơi Pachisi nhiều như Danny và cậu ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi về Tiffany, thì tôi vẫn thấy vui vì gặp lại được cậu ấy. Chúng tôi chơi Pachisi trong nhiều giờ, nhiều ngày trôi qua và thành tích của tôi trước Danny là 32 thắng và 203 thua. Danny đúng là siêu sao chơi Pachisi, là người tung xúc xắc giỏi nhất tôi từng gặp. Khi cậu ta nói, bố mày cần hai con sáo, thì gần như cậu ta luôn tung được hai con sáo. Bố mày cần gì, Danny lo được hết. Bung ra khỏi tầng mây xám. Một tuần sau khi tháo băng, tôi đứng một mình trên chân cầu ở công viên Knight, dựa người trên thành trắng nhìn xuống mặt cái hồ mà tôi có thể đi vòng quanh chưa đầy 5 phút. Mặt nước phía dưới tôi được phủ một lớp băng mỏng và tôi nghĩ đến việc ném mấy viên đá xuống xuyên thủng nó, nhưng không biết vì sao lại thế, nhất là khi tôi không có viên đá nào. Dù vậy, tôi vẫn muốn ném đá qua lớp băng đó kinh lên được để xuyên thủng lớp băng, để chứng minh rằng nó yếu ớt và tạm bợ, để thấy làn nước đen dâng lên và tràn qua cái lỗ mà chính tôi tạo ra. Tôi nghĩ về những con cá trốn ở dưới, hầu hết là lũ cá vàng to người, nuôi trong hồ để sang mùa xuân, những cụ già sẽ cho ăn và mùa hè lũ trẻ con sẽ tìm bắt. Những con cá lúc này đã vùi lớp dưới bùn ở đáy hồ rồi, hay chúng chưa vùi nhỉ? Liệu chúng có đợi cho đến khi hồ đóng băng hoàn toàn không? Lúc này tôi nghĩ mình giống như là Holden Caulfield nghĩ về những con vịt, chỉ khác là tôi đã 35 còn Holden ở tuổi thiếu niên. Có lẽ biến cố đó đã đẩy não trạng tôi về thời niên thiếu chăng? Một phần trong tôi muốn trèo lên thành chắn và nhảy cầu, cây cầu dài độ 9 mét chỉ cách mặt nước gần 3 mét. Một phần trong tôi muốn dùng chân phá vỡ lớp băng để tôi chìm xuống sâu thật sâu đến tận lớp bùn, nơi tôi có thể ngủ trong nhiều tháng trời và quên đi tất cả những điều giờ đây tôi đã nhớ và biết. Một phần trong tôi ước rằng mình không bao giờ phục hồi trí nhớ để tôi vẫn còn cái hy vọng diễn dông mà bấu víu, để ít nhất tôi còn nghĩ về Nikki đang tiếp tục tiến lên. Khi cuối cùng tôi thôi nhìn mặt băng ngước lên hướng về sân bóng, tôi thấy Tiffany đã chấp nhận lời mời hẹn gặp của tôi, đúng như Cliff dự đoán. Nhìn từ xa, nàng chỉ cao chừng 5 phân, đội mũ vàng và mặc áo khoác màu trắng đến tận đầu gối. Trông nàng như một thiên thần không có cánh đang lớn dần lên. Tôi ngắm nàng đi qua xích đu và cái điếm lớn, nơi bên trong người ta đặt nhiều bộ bàn ghế giả ngoại. Tôi ngắm nàng đi dọc theo mép nước cho tới khi nàng đạt chiều cao bình thường, nghĩa là khoảng chừng 1m6. Khi nàng bước lên bậc ở chân cầu, tôi ngay lập tức nhìn xuống lớp băng mỏng mảnh. Tiffany bước đến đứng cạnh tôi để cánh tay nàng gần như chạm vào cánh tay tôi, nhưng không hẳn. Tôi liếc mắt thấy nàng cũng đang nhìn xuống lớp băng mỏng mảnh và tôi băn khoăn không biết nàng cũng muốn ném đá xuống hồ không. Chúng tôi đứng như vậy dường như cả tiếng đồng hồ, không ai nói gì. Mặt tôi trở nên rất lạnh cho đến khi tôi không thể cảm thấy mũi và tai mình nữa. Cuối cùng, tôi hỏi mà không nhìn Tiffany. Sao em không đến sinh nhật anh? Tôi nhận ra lúc này hỏi câu như thế thật ngu ngốc, nhưng tôi không nghĩ được gì khác để nói, nhất là khi nhiều tuần nay tôi không gặp Tiffany kể từ hôm Giáng sinh, tôi nạt vào mặt nàng. Mẹ anh bảo đã mời em đến, vậy sao em không đến? Sau một hồi lâu im lặng, Tiffany nói. À, như em đã kể trong thư, Em trai anh dọa giết em nếu em liên lạc với anh. Ngoài ra, trước sinh nhật anh một hôm, Johnny cũng đến nhà em và cấm em tới dự. Cậu ấy bảo lẽ ra không bao giờ nên giới thiệu chúng ta với nhau. Tôi đã nói chuyện với Jackie về vụ đe dọa, nhưng tôi không thể tưởng tượng Johnny cũng nói điều tương tự như vậy với Tiffany. Và tôi biết Tiffany nói thật. Dường như lúc này nàng thật sự bị tổn thương và mong manh, nhất là khi nàng đang dây dây môi dưới như thể ấy là mẫu kẹo gum. Chắc hẳn những lời Johnny đã nói là trái ý Veronica. Cô vợ sẽ không bao giờ để cậu ta nói gì có thể tổn hại đến cái tôi của Tiffany. Và ý nghĩ Johnny ngăn Tiffany đến dự sinh nhật tôi làm tôi thấy đôi chút tự hào về bạn mình, đặc biệt là khi cậu ta làm trái ý vợ để bảo vệ tôi. Huynh đệ là trên hết, là câu Danny nói với tôi mỗi lần tôi khóc lóc gọi Nicky hồi chúng tôi còn ở trong chỗ xấu xa trước khi cậu ấy phẫu thuật lần hai. Trong lớp học vẽ, Danny thậm chí còn làm cho tôi một tấm áp phích nhỏ có dòng chữ này màu vàng kiểu cách. Tôi treo nó trên tường giữa giường ngủ của tôi và giường Jackie hồi còn ở chỗ xấu xa. Nhưng một mụ y tá ác ôn nhân lúc tôi không có trong phòng đã dỡ tác phẩm của Danny xuống, một việc được Jackie xác nhận bằng cách chớp mắt và nghiêng đầu đánh xuống vai. Dù tôi nhận ra dòng chữ đó có chút thành kiến về giới tính, vì đàn ông thì không nên gọi phụ nữ là quốc sản, nhưng nghĩ đến câu huynh đệ là trên hết lúc này làm tôi buồn cười, đặc biệt là vì Johnny là bạn thân nhất của tôi ở New Jersey và giờ đây Jackie và Danny sống ở Pennsylvania. Em xin lỗi, Pat, có phải đấy là điều anh muốn nghe không? À vậy em sẽ nói lại, em thực sự xin lỗi khốn cùng khốn kiếp. Dù Tiffany nói tục, giọng nàng run rẩy giống như giọng mẹ khi bà nói điều gì thật lòng, nó khiến tôi nghĩ Tiffany hẳn sẽ bắt đầu khóc ngay lúc này đây trên cây cầu này. Em chỉ là đứa ăn hại không còn biết cách thổ lộ với người em yêu, nhưng những gì em nói trong thư là thật. Nếu là Nicky, em sẽ quay về với anh hôm Giáng sinh, nhưng em đâu phải Nicky. Em biết, và em rất tiếc. Tôi không biết nói gì đáp lại nên chúng tôi đứng trên cầu trong nhiều phút, chẳng ai nói gì. Bỗng nhiên, vì lý do điên rồ nào đó, tôi muốn kể cho Tiffany cái kết của bộ phim về cuộc đời cũ của tôi. Tôi nghĩ nàng nên biết đoạn kết ấy, đặc biệt là khi nàng có một vai diễn trong đấy, và sau đó lời lẽ trong tôi cứ tuôn ra. Anh đã quyết định đối mặt với Nicky chỉ để cô ấy biết rằng anh nhớ chuyện xảy ra giữa bọn anh, nhưng không còn giữ mối ác cảm nào cả. Em trai anh đã chở anh đến ngôi nhà cũ ở Maryland và hóa ra Nicky vẫn đang sống ở đó. Điều này làm em thấy thật lạ, đặc biệt là khi cô ấy đã có chồng mới. Cái gã Philip cùng dạy môn ngữ văn với Nicky và từng gọi anh là thằng hề vô học vì anh không bao giờ đọc sách văn học. Tôi kể, bỏ qua phần tôi đánh đấm và bóp cổ Philip trần truồng khi tôi bắt gặp hắn trong phòng tắm cùng Nicky. Và nếu anh là Philip, có lẽ anh sẽ không muốn sống trong căn nhà của vợ chồng cũ vợ mình, vì như thế thật kỳ cục phải không? Tiffany không nói gì khi tôi dừng lời, nên tôi lại tiếp. Khi bọn anh đi xe về con phố cũ, trời đang đổ tuyết. Ở Maryland hiếm khi có tuyết nên đây là một sự kiện lớn với lũ trẻ. Có lẽ tuyết chỉ được một vài phân, một lớp tuyết mỏng, nhưng đổ để dốc vào tay. Anh thấy Nicky cùng Philip ra ngoài trời và họ đang chơi đùa cùng hai đứa trẻ theo màu sắc quần áo chúng mặc. Anh đoán đứa mặc đồ xanh hải quân là một cậu bé, còn đứa mặc đồ hạnh đào là bé gái nhỏ hơn. Sau khi xe chạy qua, anh bảo Jackie quay lại và đổ xe cách nửa con phố để anh có thể xem gia đình mới của Nicky chơi đùa trong tuyết. Căn nhà cũ của anh ở trên một con phố sầm uất nên bọn anh khó mà khiến Nicky chú ý. Jackie làm như anh bảo, nó tắt máy nhưng vẫn bật cần gạt mưa để anh có thể nhìn thấy được. Anh hạ kính cửa sổ vì chân bị băng bó nên anh ngồi ở ghế sau. Và trong một hồi lâu bọn anh nhìn gia đình họ chơi đùa, lâu đến mức Jackie cuối cùng phải khởi động xe và bật máy sưởi lên vì nó thấy lạnh quá. Nicky quàng chiếc khăn trắng sọc xanh mà anh từng mang đi xem các trận đấu của Eagles, mặc chiếc áo khoác nâu và đeo găng tay đỏ hở ngón. Mái tóc vàng đậm buông tự nhiên dưới chiếc mũ xanh lá có nhiều lọn tóc xoăn. Họ đang ném bóng tuyết. Gia đình mới của Nicky chơi một trận ném bóng tuyết vui vẻ. Có thể nói rằng bọn trẻ yêu bố mẹ chúng và người bố yêu người mẹ, và người mẹ yêu người bố, và bố mẹ yêu lũ trẻ. Khi họ ném tuyết vào nhau một cách âu yếm, rồi liên tục rượt đuổi ném nhau, rồi cười đùa và ngã vào người nhau. Rồi. Tôi dừng ở đây vì tôi thấy khó khăn để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng. Và anh nheo mắt cố nhìn cho được khuôn mặt Nikki dù cách xa một đoạn phố. Anh vẫn có thể nói rằng cô ấy mỉm cười suốt và rất hạnh phúc. Thế nào đó mà anh thấy như vậy là đủ để anh chính thức chấm dứt thời gian cách ly và chạy phần chữ cuối phim mà chẳng cần gặp trực tiếp Nikki nữa. Nên anh đã đề nghị Jackie chở anh về New Jersey và nó làm theo. Có lẽ nó là thằng em tốt nhất trên đời này. Anh đoán anh chỉ muốn Nikki được hạnh phúc dù cuộc sống hạnh phúc của cô ấy không có anh, vì anh đã có cơ hội của mình và anh không phải là người chồng tốt, trong khi Nikki là người vợ tuyệt vời. Và tôi phải tạm dừng tiếp, tôi nuốt nước bọt vài lần. Và anh sẽ chỉ nhớ đến cảnh đó như là cái kết có hậu trong bộ phim về cuộc đời cũ của anh. Nikki đang chơi ném bóng tuyết với gia đình mới. Cô ấy trông thật hạnh phúc và người chồng mới của cô ấy và hai đứa trẻ. Tôi thôi nói vì không còn lời nào nữa. Như thể trời lạnh đã làm đông cứng miệng lưỡi tôi. Như thể tiết trời lạnh đã tràn vào phổi và làm đông cứng lồng ngực tôi từ trong ra ngoài. Tiffany và tôi đứng trên cầu một hồi lâu. Dù mặt tôi tê cống, tôi bắt đầu cảm thấy âm ấm trong mắt và bỗng nhiên tôi nhận ra mình lại bắt đầu khóc. Tôi lấy vạt áo lau mắt và mũi rồi bắt đầu thổn thức. Chỉ khi tôi khóc xong, Tiffany mới cất lời. Tuy vậy, nàng không nói về Nikki. Em có quà sinh nhật cho anh, nhưng không nhiều nhận gì đâu. Và em không gói quà hay tặng kèm thiệp hay gì cả. Vì em là người bạn thảm hại của anh. Người không chịu mua thiệp hay gói quà. Và em biết đã muộn hơn một tháng rồi, nhưng dù sao. Nàng tháo găng tay ra, mở vài cái cúc và lôi trong túi áo khoác ra món quà tặng tôi. Tôi đón nhận từ tay nàng một tập nặng chừng 10 trang giấy cứng, kích thước chừng 10 x 20cm và đính vào nhau bằng ghim màu bạc ở góc trên bên trái, dòng chữ bên ngoài viết. Biểu đồ mây dành cho người quan sát bầu trời, một biểu đồ dễ sử dụng, có giá trị lâu dài, dành cho tất cả những người ưa hoạt động ngoài trời. Anh luôn nhìn lên bầu trời mỗi khi chúng ta chạy bộ, Tiffany nói, nên em nghĩ anh sẽ thích được biết về sự khác nhau giữa những đám mây. Tôi phấn khích lật trang bìa lên để có thể đọc trang giấy cứng nặng tay đầu tiên. Sau khi đọc xong hết 4 hình đám mây cơ bản, mây tầng, mây dông, mây tích và mây cuốn, sau khi nhìn những hình ảnh đẹp đẽ minh họa các dạng khác nhau của 4 nhóm mây, chẳng hiểu sao Tiffany và tôi đã nằm ngửa trên sân bóng mà tôi chơi hồi còn bé. Chúng tôi nhìn lên bầu trời, một màn trời đông xám xịt, nhưng Tiffany bảo có lẽ nếu chúng tôi kiên nhẫn đợi, một đám mây sẽ bung ra và chúng tôi sẽ nhận ra từng đám mây bằng cách dùng tập biểu đồ mây dành cho người quan sát bầu trời của tôi. Chúng tôi nằm đó chờ đợi hồi lâu trên nền đất lạnh băng, nhưng trên trời kia chúng tôi chỉ thấy lớp mây dày đặc và xám xịt mà tập biểu đồ mây gọi là tầng mây xám. Một khối mây xám từ đó tỏa mưa hoặc tuyết liên tục trên diện rộng. Sau một hồi, Tiffany đã gối lên ngực tôi và cánh tay tôi đã quàng qua vai nàng để tôi có thể kéo người nàng sát vào mình. Như hàng nhiều giờ trôi qua, chỉ có chúng tôi cùng nhau run rẩy giữa sân bóng. Khi trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết rơi nhanh và lớn, gần như ngay lập tức cả sân trắng xóa, và lúc này Tiffany thì thầm vào tai tôi điều kỳ lạ nhất. Nàng nói, em cần anh, Pat ạ, em cần anh đến khốn khổ khốn nạn. Và nàng bắt đầu, những giọt nước mắt nóng hổi chảy lên da tôi khi nàng hít hà và hôn nhẹ lên cổ tôi. Thật lạ khi nàng nói vậy, thật khác xa cái câu phụ nữ thông thường hay nói, em yêu anh, mà có lẽ còn chân thật hơn nhiều. Cảm giác ôm Tiffany vào lòng thật dễ chịu và tôi nhớ điều mẹ đã bảo khi tôi cố tống khứ người bạn của mình bằng cách mời nàng đi ăn tối. Mẹ bảo, con cần bạn, Pat, ai cũng cần có bạn. Tôi cũng nhớ Tiffany đã nói dối tôi trong nhiều tuần liền. Tôi nhớ câu chuyện kinh tởm Ronnie đã kể về Tiffany bị đuổi việc và những gì nàng đã thừa nhận trong bức thư gần đây nhất. Tôi nhớ tình bạn của tôi và Tiffany kỳ quặc thế nào, nhưng rồi tôi nhớ ra không ai ngoài Tiffany có thể tiệm cận đến độ hiểu được cảm giác của tôi sau khi mất Nikki vĩnh viễn. Tôi nhớ rằng cuối cùng thời gian cách ly đã chấm dứt và dù Nikki đã ra đi mãi mãi thì tôi vẫn có một người phụ nữ bên mình. Người ấy đã chịu khổ đau nhiều hơn và rất cần lấy lại niềm tin rằng nàng thật tuyệt vời. Trong vòng tay tôi là người phụ nữ đã tặng tôi biểu đồ mây dành cho người quan sát bầu trời. Người phụ nữ ấy biết mọi bí mật của tôi. Người phụ nữ ấy biết trong đầu tôi rối tung ra sao, tôi đang dùng bao nhiêu thuốc. Dù vậy, nàng vẫn để tôi được ôm nàng. Có điều gì đó thật chân thực trong tất cả mọi chuyện. Tôi không thể tưởng tượng ra một người phụ nữ nào khác nằm giữa sân bóng lạnh băng cùng tôi, thậm chí là giữa một cơn bão tuyết, vô vọng, mong chờ một đám mây bung ra khỏi tầng mây xám. Nikki hẳn sẽ không làm điều này vì tôi, dù là trong lúc nàng dễ chịu nhất. Nên tôi kéo Tiffany vào sát mình hơn, hôn lên điểm giữa hai lông mày nhíu lại một cách hoàn hảo của nàng, và sau một hơi thở thật sâu, tôi nói, anh nghĩ anh cần em.